11 to 19. And I will read in Vietnamese and you English, you can follow in your English Bible. Luca đoạn 17 từ câu 11 cho đến câu thứ 19. Tôi kính mời quý con dân Chúa chúng ta cùng nhau đứng lên, chúng ta cung kính nghe lời của Chúa được chép ở trong Luca đoạn 17 từ câu 11 cho đến câu thứ 19. Chúng ta mở lời Chúa và chúng ta cùng theo dõi trong thời gian này. Tôi xin tuyên đọc lời của Đức Chúa Trời, Luca đoạn 17 từ câu 11 đến câu 19. Đức Chúa Giêsu đường lên thành Jerusalem, trải qua bờ cõi xứ Samari và Galilee. Nhằm khi vào làng kia, có 10 người phun đến đón rước Ngài, đứng đằng xa, lên tiếng kêu rằng: "Lạy Giêsu, lạy Thầy, xin thương xót chúng tôi cùng." Khi Ngài thấy họ liền phán rằng: "Hãy đi, tỏ mình cùng Thầy tế lễ." Họ đương đi thì phun lành hết thảy. Có một người trong bọn họ thấy mình đã được sạch, bèn trở lại lớn tiếng khen ngợi Đức Chúa Trời. Lại đến sắp mặt xuống đất nơi chân Đức Chúa Giêsu mà tạ ơn Ngài, và người đó là người Samari. Đức Chúa Giêsu bèn cất tiếng phán rằng: "Không phải 10 người đều được sạch cả sao? Còn 9 người kia ở đâu? Chỉ có người ngoại quốc này trở lại ngợi khen Đức Chúa Trời ư?" Ngài phán rằng: "Đứng dậy, đi, đức tin ngươi đã cứu ngươi." Chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Cái lạy Chúa là Cha kính yêu của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì lời hằng sống của Ngài được tuyên phán. Và chúng con này xin Chúa Thánh Linh là vị giáo sư lớn đến đem lời hằng sống của Ngài cho chúng con. Chúng con xin Chúa mở lòng chúng con, tâm trí của chúng con để chúng con nhận biết lời của Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa. Xin Chúa cầu thay cho chúng con để chúng con vừa muốn vừa làm theo những lời dạy dỗ của Chúa trên mỗi đời sống của chúng con. Con tạ ơn Ngài vì Chúa ban cho con cơ hội được đến đây để thờ phượng Chúa, và Chúa ban cho con cơ hội còn đứng đây để được phục vụ Chúa trong hội thánh của Ngài. Xin Chúa ban cho con lời của Ngài. Con biết ơn Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Tôi kính mời hội thánh cùng ngồi trong thời gian này. Các em nhỏ thì chắc đã xuống lớp học của mình rồi. Tạ ơn Chúa. Chúng ta đã cùng với nhau suy gẫm hai Chúa Nhật trước đây về ơn gì. Chúng ta thường nói với nhau mùa tạ ơn, nhưng mà chúng ta đôi khi quên rằng chúng ta tạ ơn gì. Chúng ta thường nói đến ngày tạ ơn mà chúng ta quên là ơn của ai. Nhiều khi chúng ta nhận một cái điều gì đó, hay là người ta đề nghị với mình một điều gì đó ngày hôm nay, chúng ta dùng tiếng cảm ơn, thank you, thì không phải xuất phát từ tấm lòng biết ơn, nhưng mà đó là một cái phép lịch sự để chúng ta nói rằng cảm ơn. Mùa tạ ơn năm 2014 này, cách đây 2 tuần, thì tôi cùng học với hội thánh ở trong Ephesio đoạn 1 câu 3 cho đến câu thứ 14 về ơn gì, what do we thank for. Nếu chúng ta chỉ nói về những cái phước hạnh bình thường mỗi một ngày, như người Á Châu chúng ta thường nói là phước lộc thọ khang ninh, có nghĩa là những ơn phước trước mắt, thì có lẽ chúng ta thì tạ ơn Chúa của chúng ta. Còn những người có những niềm tin khác, hoặc là những người không tin mà tin vào chính mình, thì họ cũng tạ ơn vị thần đó, hoặc tạ ơn chính mình: "Bởi vì tôi khôn ngoan, tôi giỏi, tôi siêng năng, cho nên những điều đó là điều đương nhiên." Nhưng mà nếu chúng ta là những người con dân của Chúa, những người thuộc về Chúa, chúng ta cần biết chúng ta tạ ơn về điều gì. Và 3 điểm mà tôi đã cùng học với hội thánh, đó là chúng ta tạ ơn Chúa vì chúng ta được Đức Chúa Trời lựa chọn từ trước buổi sáng thế. Và trong Chúa cứu thế Giêsu, chúng ta đã được cứu rỗi bởi dòng huyết của Ngài. Rồi bởi Đức Thánh Linh mà chúng ta được ấn chứng rằng chúng ta là con cái yêu dấu của Chúa. Và đây là những điểm, những cái ơn mà sứ đồ Phao-lô gọi là ơn thiêng liêng, spiritual blessing. Không phải cái ơn đó có giá trị năm ba bữa, nửa tháng, một khoảng thời gian nào đó chúng ta sống trên đất này. Nhưng mà những ơn phước Chúa ban cho chúng ta có giá trị đời đời. Đó là những điều mà chúng ta cần phải tạ ơn Chúa. Nếu chúng ta chỉ quan tâm, chỉ nhớ về, chỉ nặng lòng về những ơn phước vật chất, những điều chúng ta thấy được, thì tất cả những người khác, những người không có cùng niềm tin như chúng ta, họ cũng có thể làm được điều đó. Chúng ta là những người được Chúa Thánh Linh soi sáng, ban cho lời hằng sống của Ngài. Chúng ta không chỉ được biết những ơn phước thiêng liêng Chúa ban, mà chúng ta còn biết một cách chắc chắn. Bởi vì lời hứa của Chúa nói với chúng ta rằng, nhưng hay ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền trở nên làm con của Chúa. Và thưa hội thánh của Chúa, buổi sáng hôm nay với lời Chúa ở trong Luca đoạn 17 từ câu 11 đến câu 19, tôi ước mong cùng suy gẫm với hội thánh về một đề tài, đó là ơn ai hay là ơn của ai. Nhiều khi chúng ta nhận ơn mà chúng ta quên cái ơn đó của ai. Nhiều khi chúng ta nhận ơn mà chúng ta không biết ơn đó của ai. Nhiều khi chúng ta nhận ơn mà chúng ta không cần để ý đến cái ơn đó đến từ đâu. Và xin lời Chúa buổi sáng hôm nay giúp cho chính mình tôi và hội thánh biết ơn là ơn của ai. Có một vị, tôi nghe kể lại là một vị giáo sĩ, những năm tháng, mấy mươi năm về trước, ông đi đến một cái vùng rất là nhà quê, rất là thiếu kém đủ mọi thứ. Ông thấy là dân ở trong làng đó mỗi một ngày như vậy họ phải đi rất xa và họ phải gánh vác nước rất là cực nhọc để mới có thể nước có nước dùng hàng ngày. Và ông thấy như vậy cho nên sau một thời gian làm việc ở tại đó, ông trở về Hoa Kỳ và ông nhất định đem đến cái làng đó một cái máy bơm nước để cho dân chúng có thể dùng nước để mà xài. Và ông cưu mang, ông quyên tiền, ông tìm được một cái máy bơm tốt, rồi ông nệ hà đem đi qua đó, vác khiên qua đó, gắn vô để bơm nước cho dân chúng xài. Ồ, dân chúng vui mừng lắm. Ông sáng ngày ông ra, ông đứng, ông chiêm ngưỡng coi những người trong làng, những người mà ông thân thương mà ông đã cưu mang cái máy bơm nước từ bên Hoa Kỳ qua tới nước đó đó. Thì ông ta thấy những người đó đứng và cảm ơn cái máy bơm nước. Thay vì cảm ơn ông, thưa hội thánh của Chúa, đó là những điều mà chúng ta thường hay quên. Người chúng ta rất là, con người chúng ta không phải là người Việt đâu, người nào cũng quên hết á. Có những điều chúng ta cần nhớ thì chúng ta không nhớ, mà những điều chúng ta cần quên thì chúng ta không quên. Ví dụ như ai mà nói nặng tôi một tiếng là tôi không quên được. Mà ai mượn tiền của tôi là tôi không quên. Mà tôi mượn tiền của ai thì tôi hay quên. Đó là những cái mà chúng ta hay chọn cái mà mình quên và chọn những cái mà mình nhớ. Nhưng mà buổi sáng hôm nay thì tôi kính mời hội thánh của Chúa trên lời của Ngài, chúng ta suy gẫm ơn của ai. Phân đoạn kinh thánh mà chúng ta đã đọc qua cho chúng ta biết, Chúa Giê-xu đi xuống Jerusalem và đi ngang qua một địa phận được gọi là giữa xứ Galilee và xứ Samari. Đức Chúa Giê-xu đương lên thành Jerusalem, trải qua bờ cõi xứ Samari và Galilee. Rồi Chúa đi đến một cái ngôi làng, thì lời Chúa cho biết rằng nhằm khi vào làng kia có 10 người phun đến đón rước Ngài. Những người bị bệnh phun, bệnh cùi, tiếng Mỹ là một cái very serious skin disease. Thì họ ở trong cái làng đó và họ thấy Chúa Giê-xu, nhưng mà họ không có dám đến gần Chúa, họ phải đứng từ xa. Tại sao lại như vậy? Nếu chúng ta đọc trong sách Lê Vi Ký, có viết rất nhiều những điều mà Chúa dặn với Môi-se về luật lệ hay là cách để mà làm như thế nào đối với những người bị mắc chứng bệnh phung, chứng bệnh lở lát trầm trọng ngoài da, chứng bệnh rất dễ lây lan, chứng bệnh nhìn rất là gớm ghiếc. Lê Vi Ký đoạn 13 câu 2 đến câu 3 thì nói rằng khi một người nào da trên mình nổi sưng, một lở hoặc một đếm trắng, dường sẽ trở thành trên da mình một vết phun, thì người ta phải dẫn người đó đến thầy tế lễ. Rồi thầy tế lễ mới khám vết ở trên da thân người. Rồi thầy tế lễ khám rồi sẽ định là người này bị ô uế, unclean. Đó là công việc của thầy tế lễ. Và đó là tình trạng của một người có thể bị bệnh phun hoặc là đã bị nhiễm bệnh phun rồi. Rồi ở trong đoạn 13, Chúa dặn không phải là khám đơn sơ rồi đi về, nhưng mà nhiều lần, nhiều ngày khám đi, khám lại. Cái người bị bệnh phun này thật sự có bớt không? Có thay đổi không? Có thể lành lặn không? Nhưng mà nếu không thì sao? Đoạn 13 câu 45 câu 46 thì nói cho chúng ta biết rằng vả người đã bị vít phun rồi phải xé quần áo đầu trần che râu lại, la rằng ô uế ô uế, trọn lúc nào người có vít thì sẽ bị ô uế, phải ở một mình ngoài trại quân. Đây là một chứng bệnh tôi dự định sẽ chiếu một vài hình ảnh cho quý ông bà anh chị em xem, nhưng mà I don't want to scare you. Tôi không muốn làm cho mọi người khiếp sợ, tại vì có một số người không có thể nhìn thấy được những hình ảnh đó. Thí dụ như tôi là không có thích nhìn máu. Từ ngày xưa cô Phụng đi học mà rủ tôi vô trong chỗ cô Phụng học để xem những cái điều lạ lùng Chúa làm trong những cái body không còn hơi thở nữa. Tôi nói là there's nothing interesting for me. I don't want to see that. Tôi nhìn bình thường tôi cũng thấy interesting rồi, không phải xem những cái thứ đó. Những người này là những người bị đau nhức mà gớm ghiếc, mủ lở chảy ra. Về thể xác họ đau đớn, về mặt tinh thần thì họ là những người mà không ai chấp nhận họ hết à. Đến gần là kinh khủng lắm à. Và theo luật của Môi-se đó là họ phải ở riêng một chỗ, những người đó thôi, có thể là giống như những cái làng cùi mà chúng ta được biết. Không có ai muốn tới gần họ, không có ai muốn tiếp xúc với họ cả. Những người thân họ cũng ghê sợ họ, rồi xã hội cũng ghê sợ họ. Họ là những người bị xã hội có thể nói là ruồng bỏ. Cái thể xác đau, rồi tinh thần còn đau hơn. Người thân mình không tới được, người thương mình không tới được, thấy con mình không ấm được, thấy vợ mình không thấm được, thấy chồng mình mà mình không có đến được. Thưa hội thánh của Chúa, đây là tình trạng của 10 người phun cùi mà Kinh Thánh ghi ở tại đây. Họ đã tìm gặp Chúa mà không dám đến gần là bởi vì vậy đó. Luật của Môi-se khi mà một người bị phun cùi thì thấy người khác không có biết mà tới gần mình thì bản thân mình phải la lên liền: tôi bị cùi, tôi ô uế, đừng có tới gần tôi. Quý ông bà anh chị em có thể tưởng tượng ngày hôm nay mà chúng ta bị mắc một cái chứng bệnh gì đó dễ lây lan mà luật pháp bắt chúng ta là hãy ai tới gần mình phải la lên mình bị bệnh đó, quý ông bà anh chị em nghĩ sao? Kinh khủng không? Họ là những người như vậy, họ phải sống trong một hoàn cảnh như vậy đó. Điều tôi muốn chia sẻ với hội thánh ở đây là chúng ta chẳng nghe nó 10 người phun, chúng ta tưởng như hàng mặc tử, làm thơ, làm nhạc, đồ bán, đồ mọi người nghe tâm tình ướt át. Không có. Hoàn cảnh họ thê thảm lắm, hoàn cảnh họ kinh khủng lắm. Họ là những người có thể nói là đang sống nhưng mà đã chết rồi. Tôi đọc những phân đoạn trước của Luca thì nghĩ rằng 10 người phun này họ đã từng nghe về Chúa. Và họ biết rằng Chúa Giê-xu là cái hy vọng duy nhất của họ. Luca đoạn 6 có 17, 19 thì nói đoàn dân đông đến tìm Chúa để nghe lời giảng dạy, để nhìn thấy những dấu kỳ phép lạ, để thấy được Chúa chữa lành. Cho nên tôi tin rằng 10 người bị bệnh phun này chắc hẳn họ cũng đã nghe tiếng, và bây giờ nghe Chúa Giê-xu đi ngang qua đây nữa. Ồ, đây là cái cơ hội, một cái hy vọng mỏng manh, một con đom đóm ở cuối đường hầm. Chúng ta ráng tìm gặp Chúa nhưng mà không có dám đến gần, luật pháp không có được đến gần những người đó. Thưa hội thánh của Chúa, họ làm gì? Khi biết Chúa, họ không dám đến gần nhưng mà họ làm gì? Kinh Thánh cho chúng ta biết, họ đứng đằng xa và lên tiếng kêu rằng: lạy Giê-xu, lạy Thầy, xin thương xót chúng tôi, have mercy on me. Bởi vì đứng xa quá kêu sợ Chúa không nghe. Mà lỡ Chúa không nghe, Chúa đi luôn. Hoặc là nếu mà Chúa nghe mà Chúa khinh dễ họ, Chúa đi luôn thì cũng không làm được gì. Cho nên bây giờ còn bao nhiêu sức lực cạn kiệt đó, cũng ráng mà la lên, kêu lên: Chúa ơi, xin Chúa thương xót tôi, khổ quá, không còn hy vọng nào nữa. Và điểm đó là điểm đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ với Thánh. Đó là họ là những người van xin ơn, begging for a blessing, begging for a favor, begging for a healing. Hoàn cảnh tuyệt vọng, thân thể lỡ lói, người thân đồng loại gớm ghê, sống nương nhờ với nhau, người cùi giúp người cùi. Bản Việt Nam thì nói rằng lên tiếng, nhưng mà ở đây là họ raise their voice, kêu gào. Không có quyền đến gần những người lành lặn, bị loại khỏi xã hội. Thưa hội thánh của Chúa, làm sao mà chúng ta hiểu được cái hoàn cảnh ghê khiếp của những người này? Và họ chỉ kêu rằng là: Giê-xu ơi, lạy Thầy, xin thương xót chúng tôi. Có cách nào giúp chúng tôi thoát khỏi hoàn cảnh bi đát này không? Tôi sống mà như chết rồi, giữa những người này đây, người nào cũng băng bó tùm lum, nhìn người nào cũng lỡ lối, người thì còn bốn ngón, người hai ngón, người một ngón. Và cái hoàn cảnh tôi một ngày nào đó chúng tôi sẽ chết ở chỗ này. Sống mà như chết, mà không phải chết liền, mà chết dần, chết mòn. Cái thể xác bị cùng kiệt, cái tinh thần đau khổ. Đây là những người đã van xin ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa, Ngài đã không đi qua. Luca đoạn 17 câu 14 thì cho chúng ta biết rằng khi Ngài thấy họ liền phán rằng: Hãy đi tỏ mình cùng Thầy tế lễ. Họ đương đi thì phung lành hết thảy. Họ đương đi thì phung lành hết thảy. Chúa không chỉ nghe tiếng kêu gào của họ, nhưng mà Kinh Thánh nói là Chúa thấy. Họ thì kêu chỉ mong Chúa nghe, nhưng mà Kinh Thánh thì ghi rằng Chúa thấy. Chúa đến, Chúa nhìn thấy cái hoàn cảnh bi đát của họ. Và Chúa nói với họ rằng hãy đi tỏ mình cùng Thầy tế lễ. Chúa thấy được cái hoàn cảnh bi đát của họ. Chúa thấy cái da thịt của họ như thế nào. Chúa thấy cái sự đau khổ của họ như thế nào. Và Chúa đi, Chúa nói với họ rằng hãy đi tỏ mình cùng Thầy tế lễ. Cái câu nói này cho những người Do Thái, họ biết được rằng theo luật của Đức Chúa Trời truyền cho Môi-se, đi đến tỏ mình cho Thầy tế lễ nghĩa là được lành, để Thầy tế lễ khám lại, để rồi Thầy tế lễ chứng nhận là được lành lặn, để Thầy tế lễ cho trở lại một cuộc sống bình thường như bao nhiêu người khác. Trở về với gia đình, trở về với người thân, trở về với công việc, trở về với xã hội, trở về với những người thật sự đang sống. Chúa Giê-xu muốn nói bệnh tình của họ sẽ được lành. Hãy đi gặp Thầy tế lễ đi. Lê Vi Ký đoạn 14 câu 7 thì nói rằng Thầy tế lễ phải rải huyết 7 lần trên người được sạch phun và định người là tinh sạch. Tức là Thầy tế lễ pronounce: This guy is now clean and he can come back to the society. Những người tuyệt vọng này dù rất là mong manh hy vọng, nhưng thưa hội thánh của Chúa, chúng ta thấy họ có đức tin rất lớn. Bởi vì họ đã van xin, họ dùng cái chữ là ăn mày cái ơn thương xót của Chúa. Lúc Chúa bảo họ đi thì họ chưa lành, mà trên đường đi thì họ mới được lành. Nhưng mà bởi vì Chúa đã nói và họ làm, và đức tin họ lớn, xin ơn. Bây giờ điều mà họ có được đó là họ đã nhận được ơn, hay là được ban cho cái ơn đó, ban cho sự chữa lành đó. Lúc còn đau khổ tuyệt vọng thì van xin cái ơn, mong Chúa nghe thôi, nhưng mà không ngờ Chúa thấy. Mà không những Chúa thấy thôi mà Chúa còn cho được lành nữa. Họ đã nhận được cái ơn. Cái ơn đó là da thịt được lành lặn. Bây giờ đến gặp Thầy tế lễ để Thầy tế lễ chứng nhận là tôi được trở về với gia đình, trở về với người thân, trở về với xã hội, trở về với công việc, trở về với một cuộc sống bình thường của những người thật sự còn đang sống. Họ đã nhận ơn. Và thưa hội thánh, họ đã thấy được cái tình trạng của họ rồi. Bây giờ họ được cái điều Chúa ban cho hết thảy như vậy rồi. Thì thưa hội thánh của Chúa, để thấy được cái ơn của Chúa lớn biết là chừng nào trên cuộc đời của họ, Lúc mà đau khổ tuyệt vọng thì cầu ơn, xin ơn, van ơn. Chúa không chỉ nghe, Chúa thấy, cho nên Chúa đã ban ơn. Nhưng mà điều cuối cùng thì tôi muốn cùng hội thánh suy nghĩ. Có một người trong bọn họ thấy mình đã được sạch, bèn trở lại lớn tiếng khen ngợi Đức Chúa Trời, lại đến sắp mặt xuống đất nơi chân Đức Chúa Giêsu mà tạ ơn Ngài. Mười người đau khổ, mười người được lành hết thảy, van xin ơn, nhận được ơn, nhưng mà biết ơn, ghi ơn hay tạ ơn thì như thế nào? Thánh Kinh ghi lại, một người nhìn thấy mình được lành thì trở lại gặp Chúa để khen ngợi Đức Chúa Trời, sắp mặt nơi chân Đức Chúa Giêsu mà tạ ơn Ngài. Mười người, một người trở lại. One of them. Mười người, chỉ có một người trở lại. Van xin ơn, đau khổ quá Chúa. Đau khổ quá, tuyệt vọng quá. Chúa không chỉ nghe, Chúa thấy, Chúa ban ơn Chúa. Mà ban ơn được lành hết thấy. Còn bây giờ biết ơn hay ghi ơn như thế nào? Mười người thì bao nhiêu người trở lại? Một người. Chắc mấy người kia vừa đi vừa cảm ơn Chúa. Chính người kia, ông này thì ông trở lại, ông gặp Chúa cho personally. Còn chính người kia thấy tôi vừa đi, tôi tạ ơn Chúa cũng được. Chúa tại tâm mà, đâu cần phải trở lại nữa. Chúa tại tâm, chỗ nào thờ Chúa cũng được, sáng Chủ nhật đâu cần đi nhà thờ. Mười người đã van xin ơn chữa lành của Chúa. Cả mười người đều được chữa lành. Và lẽ thường tình, cái sự công chính trong lòng của con người chúng ta là sao? Bao nhiêu người trở lại? Mười người phải trở lại. Ít nữa là cũng năm người phân nửa chứ. Thế tệ gì cũng phải ba người, nhất quá tam chứ. Một chiếc lá mùa thu cuối cùng. Một người trở lại. Một người trở lại. Thưa hội thánh của Chúa, nhiều khi Kinh Thánh cho chúng ta biết những cái điều mà Chúa suy nghĩ hay Chúa nói hay Chúa quan tâm. Chúa đã chữa lành 10 người. Một người trở lại, cảm ơn Chúa, may quá rồi phải không? Không, Chúa hỏi. Và người đó là người Samaria, Đức Chúa Giêsu bèn cất tiếng phán rằng, không phải 10 người đều được sạch cả sao? Còn 9 người kia đâu? Thưa hội thánh của Chúa, Chúa quan tâm coi 9 người kia ở đâu. Chúa ban cho họ ơn giống y như người này, nhưng mà 9 người kia ở đâu? Chúa có quan tâm, Chúa có để ý và Chúa có thắc mắc. Ồ, 9 người kia ở đâu? Chứ không phải là 9 người kia đi rồi Chúa nói ok thôi, có một đứa trở lại thôi cũng được, an ủi. Chúa quan tâm coi chính người kia, cái lòng biết ơn của họ ở đâu. Họ đã từng ở trong cái tình trạng như vậy, họ đã nhận được ơn quá lớn của Chúa như vậy, nhưng mà bây giờ cái lòng biết ơn của họ nằm ở chỗ nào? Một người duy nhất đã trở lại. Một người duy nhất đã trở lại. Một người duy nhất đã khen ngợi Đức Chúa Trời. Một người duy nhất đã sắp mặt nơi chân Chúa Giêsu và tạ ơn Ngài. Một người duy nhất trong số 10 người được hưởng những ân lành của Chúa. Đau khổ bi đát thì van xin ơn của Chúa. Chúa đến, Chúa ban ơn đây vậy, nhận ơn của Chúa. Nhưng mà biết ơn, ghi ơn hay tạ ơn nằm ở đó. Phải biết ơn trước đã, rồi mới biết ơn thì mới ghi ơn, mà có ghi ơn thì mới tạ ơn. Câu hỏi Chúa cho chúng ta thấy Chúa quan tâm đến tấm lòng biết ơn, thái độ ghi ơn và hành động tạ ơn của những người đã nhận được ơn của Chúa. Và chúng ta nhớ đây là không phải cái ơn thường thường. Đây là cái ơn mà họ ở trong cái chỗ chết mà Chúa đem họ trở lại chỗ sống. Không phải là cái ơn chúc đỉnh, mà là cái ơn này là cái ơn mà họ được trở về với một cuộc sống với những người chung quanh của mình. Ngày trước thì bị khinh khi, gớm ghiếc, xua đuổi, thì bây giờ được lành mạnh, đẹp đẽ. Thì có nhớ đấng không chỉ đã lắng nghe lời than thở kêu gào đó, mà đã nhìn thấy được hoàn cảnh để rồi bày tỏ bằng một hành động cụ thể, trở lại ngợi khen Chúa, phục với chân Chúa và tạ ơn Chúa. Người Việt chúng ta là người có tấm lòng ghi ơn, biết ơn và hiểu được như thế nào. Con cái chúng ta khi mới biết nói, dạy nó cảm ơn, ai đưa gì phải cảm ơn. Thẳng thắn mà nói, khi chúng ta nhìn vào chính người này, chúng ta sẽ nói rằng chính người này không có được, không có biết ơn Chúa. Nếu mà thẳng thắn phải nói như vậy. Nhưng mà thẳng nữa đó thì sao? Không nói gì hết. Bây giờ như trong chính đó có khi cũng có con. Có khi cũng có con. Nhận ơn Chúa quá nhiều đi. Nhưng mà đến khi mà tạ ơn Chúa, không phải tạ ơn Chúa quan tâm, Kinh Thánh ghi lại, tạ ơn bằng hành động. Ở Việt Nam mình có chữ mà sau này tôi nghe nói vui vui đó, cảm ơn. Hết đó thôi, ơn thì nhận, còn cám đem về đi. Có người thì nói là cám thì nhận, tại cám còn nuôi heo được, còn ơn nói miệng không, không có làm được gì hết. Hành động, yêu Chúa, biết ơn Chúa, tạ ơn Chúa phải bằng hành động. Hành động đó không phải là chúng ta có thể bánh ít đi, bánh quy lại. Chúa làm cho tôi điều đó, tôi làm cho Chúa điều này, tôi Chúa quề. Không phải vậy. Nhưng mà bởi vì Chúa làm cho chúng ta quá lớn, và cái điều chúng ta đem lại cho Chúa nó chỉ là bao nhiêu đó thôi, để bày tỏ tấm lòng biết ơn của Chúa. Tôi không có được đặc ân làm cha mẹ, không có con cái, nhưng mà tôi thấy đó. Mình lo cho con mình bao nhiêu thứ, mà con mình nó đem lại cho mình một cái cục kẹo thôi, mình cũng vui nữa, đúng không? Tôi đi chung với mấy anh chị, có những đứa con nhỏ, nó đói bụng, từ trên freeway phải chạy xuống tìm McDonald's, mua cho nó một cái french fries, xin nó ăn cộng, không cho. Mình có xe hơi, mình chở nó đi, mình nuôi nó tới giờ phút này, mình mua cho nó cái french fries, xong lẽ mình không có tiền mua french fries, mình ăn cho bụng, hỏi nó cho ba ăn cộng, cho má ăn cộng, là chúng ta muốn hỏi gì? Cái lòng của nó. Chúa là Chúa của bầu trời đất vũ trụ này. Chúa nói vàng là của ta, bạc là của ta, tất cả toàn thế vũ trụ này là của Chúa. Chúa cần gì nơi chúng ta? Bao nhiêu triệu 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 tỷ tỷ con dân của Chúa, Chúa cần chúng ta đi đến thờ phượng Chúa một ngày sao? Nhưng mà điều đó bày tỏ tấm lòng của chúng ta biết ơn Chúa. Và Chúa quan tâm. Đừng nghĩ Chúa không quan tâm đến tôi thuộc về chính người kia, đám đông cho nên đa số thắng. Không có. Người ta vô ơn nhiều lắm. Cái người mà biết ơn thì ít lắm. Nhưng mà xin Chúa cho con là người biết ơn Ngài. Tạ ơn Chúa 6 ngày trong tuần qua Chúa cho con sức khỏe. Tạ ơn Chúa 6 ngày trong tuần qua lái xe đi trên đường không bị tai nạn gì hết. Tạ ơn Chúa vì công việc hanh thông, chỗ làm con tốt lắm, không có phải dời đi chỗ này chỗ khác. Tạ ơn Chúa vì gia đình con cũng yên ấm. Con cái đi học về đàng hoàng cũng được bình yên. Cảm tạ Chúa vì mọi thứ Chúa ban cho. 6 ngày trong tuần qua và ngày hôm nay là ngày Chúa Nhật, thì con nhớ ngày thánh để làm nên ngày nghỉ. Chúa dạy gì? Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên. Chúa cảm ơn Chúa 6 ngày cho nên ngày hôm nay con nhớ ngày thánh đặng làm nên ngày nghỉ. Mới nghe cũng giống giống lời Chúa. Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Mình sửa lại một chút, hãy nhớ ngày thánh làm nên ngày nghỉ. Đã qua đảo lại một chút thôi. Chúa hỏi chính người kia đâu, không phải 10 người được lành sao? Sao chỉ có một người trở lại thôi? Chúa ghi nhận tấm lòng biết ơn, thái độ ghi ơn và hành động tạ ơn của chỉ một người này. Và thưa hội thánh của Chúa,
Cái câu nói cuối cùng của Chúa với người này mới là câu quan trọng. Đứng dậy đi, đức tin ngươi đã cứu ngươi. Đứng dậy đi, đức tin ngươi đã cứu ngươi. Đây là điều Chúa ban cho một người biết ơn Chúa. Chính người kia được chữa lành, chính người kia được trở về với xã hội, nhưng chính người kia không được cứu bởi vì không có đến mà gặp Chúa, không có tạ ơn Chúa. Chính người kia đi gặp thầy tế lễ xét nghiệm xong nói ok, you are now clean, you can go back to the society. Bây giờ con sạch rồi, con được trở về với gia đình, với xã hội, với cuộc sống bình thường mỗi ngày. Nhưng mà một người biết ơn Chúa này trở lại gặp Chúa thì họ cũng được lành. Nhưng mà Chúa nói điều gì? Con đã được sạch hết mọi tội lỗi của con và con được vào thiên đàng mà ở với ta đời đời. Wow! That's a big gift, bigger than the other one, the healing. Mà một người biết ơn Chúa sẽ nhận được những ơn phước lớn hơn, những ơn phước có giá trị hơn, những ơn phước đời đời hơn. Cầu xin ơn, được ban cho ơn, rồi biết tạ ơn đấng ban ơn bằng những hành động bày tỏ lòng biết ơn, rồi tiếp tục nhận ơn, rồi thấy Chúa ban cho ơn nhiều hơn. Hay là nói tóm một lời có nghĩa là đã theo Chúa với tấm lòng như vậy thì ơn càng thêm ơn. Và càng nhận nơi Chúa chừng nào thì càng biết ơn Chúa chừng đó. Quý ông bà anh chị em ơi, chúng ta nghe cái bài hát Amazing Grace. Chúng ta thuộc bài hát đó, chúng ta biết bài hát đó. Thậm chí những người ngoài Chúa họ cũng nghe những bài hát đó. Amazing Grace. Tác giả John Newton, ông nói Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Cái ân điển diệu kỳ đó đã cứu một cái tâm thân rác rến như con này. Ông John Newton, ông nói điều đó. Ngày trước con mù, mù tâm linh, không biết được. Nhưng mà bây giờ con đã được nhìn thấy. Quý ông bạn cho em có thể tưởng tượng một người viết được bài hát họ đã kinh nghiệm điều gì không? John Newton là một người thủy thủ đi bắt nô lệ ở Phi Châu, đem về bên Anh để mà bán. Ông là một người rất là hung tợn, nếu dùng chữ hung dữ không đúng, hay dùng là chữ hung tợn, độc ác. Một người đàn ông sống ở trên tàu, chung quanh toàn là những người đầu trộm đuôi cướp không, những người đá cá lăn dưa không, những người dân chợ cầu muối không. Ông phải như thế nào đó? Nhưng mà chính cái con người này khi đã đối diện với Chúa thì ông nói rằng tôi là một tội nhân xấu xa, còn cứu Chúa của tôi là một cứu Chúa vĩ đại. I am a great sinner and you are my great savior. Cái câu đó được khắc trên bia mộ của ông John Newton. Ông trở về từ bỏ lối sống cũ, ông trở thành một người đầy tớ của Chúa và phục vụ Chúa tại cảng Liverpool. Và ông bắt đầu đem những người khác với tình yêu của Chúa. Và lời ông nói là Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Đời con rác, nhưng mà Chúa đã cứu cuộc đời của con. Đời con bị loại khỏi xã hội này, không ai thương con hết, nhưng mà Chúa thương con, Chúa đem con trở về. Chúa một mình Ngài, ơn của Chúa. Thưa Hội Thánh của Chúa, ơn ai? Ơn ai mà ngồi này chúng ta ngồi ở đây nếu không phải là ơn Chúa? Lời của một bài hát, You raise me up. Ngài nâng tôi lên để tôi có thể đứng giữa những phong ba bão tố của cuộc đời này, tôi có thể ngẩng mặt lên nhìn cuộc đời. You raise me up. Chúa đem chúng con đứng lên, Chúa đem cho chúng con được nhìn thấy những cái điều phước hạnh lớn lao lạ lùng mà cả cuộc đời Chúa ban cho chúng con. Nếu chúng ta là 10 người phúc này, là một trong 10 người phúc này, chúng ta có nhận biết cái ơn đó là ơn của ai cho không? Nếu ngày hôm nay quý ông bà anh chị em và tôi, chúng ta còn ở lại cái nơi quê hương của chúng ta đó, trong những cái hoàn cảnh đó, giữa hoàn cảnh chiến tranh, ngày hôm nay chúng ta còn sống sót ở đây, Giữa bao nhiêu người không biết Chúa, ngày hôm nay chúng ta được biết Chúa. Giữa những ngày lên đên trên biển cả, ngày hôm nay chúng ta còn là một người duy nhất sống còn ở đây. Ơn ai? Ơn ai? Nếu không phải là ơn Chúa. You raise me up. Chúa đã nâng cuộc đời con lên. Tôi kính mời hội thánh Chúa cùng nhau lắng nghe lời của một bài thánh ca. Ngài nâng tôi lên. Xin chúng ta quên đi những hoàn cảnh chung quanh. Xin chúng ta quên đi những cái điều gì khác. Lòng của chúng ta lắng lại và nghe lời hát này. Và xin Chúa giúp cho chúng ta nhớ lại cả cuộc đời mình đã nhận ơn của ai. Và xin Chúa dạy cho chúng ta sống với cái ơn đó một cách đúng theo điều Chúa muốn.